tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày những nguyên tắc trong Kinh Thánh giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Đây là bài thứ ba nói về tiền bạc trong hôn nhân, trình bày những điều chúng ta cần áp dụng để không sa vào chỗ nợ nần. Trước hết, Kinh Thánh dạy chúng ta là người quản gia của Chúa phải sử dụng mọi điều Chúa ban cách khôn ngoan để đem lại lợi ích cho Chúa. Dâng hiến rộng rãi cho công việc Chúa và chia sẻ điều mình có với người nghèo thiếu. Kinh Thánh cũng dạy rằng tham lam là thờ hình tượng. Vì vậy chúng ta cần nhờ Chúa loại bỏ tính tham lam, không ham mê tiền bạc, vật chất, nhưng thỏa lòng với những gì Chúa ban cho mình. Sứ đồ Phao-lô dạy về nguy hại của lòng tham tiền bạc với những lời như sau. Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo. Chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Bởi chưng lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Chúng tôi vừa trích đọc thư Timôthê thứ nhất, chương 6, từ câu 6 đến câu 10. Qua lời dạy này, khi chúng ta thỏa nguyện, bằng lòng với điều mình có, chúng ta sẽ nhận được nhiều ích lợi lớn lao. Những ích lợi đó gồm có không ngã vào cám dỗ, không mắc bẫy, không ngã vào những tham muốn vô lý gây thiệt hại cho chính mình. Về mặt tâm linh, chúng ta không bị hủy diệt, hư mất vì không bội đạo bỏ Chúa, không chuốc lấy nhiều điều đau đớn và không mất sự cứu rỗi mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Có thể nói, thỏa nguyện với điều mình có là điều giới doanh thương không muốn nhắc đến. Họ luôn luôn tìm cách làm thế nào để mọi người thấy mình có nhu cầu, lúc nào cũng thấy mình cần mua thêm cái này, cần sắm thêm cái kia. Muốn chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc là phải có thêm và có ngay những vật chất, những tài sản mình yêu thích hay là mơ ước. Vậy là người tin Chúa, là con dân Chúa, chúng ta phải sống như thế nào? Có thái độ thế nào đối với tiền bạc, vật chất? Một lần nữa, sứ đồ Phao-lô dạy về nhu cầu vật chất trong đời sống qua kinh nghiệm của chính ông. Phao-lô viết: "Tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống, tôi đã học bí quyết để sống. Dù no hay đói, dù dư hay thiếu, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi." Trích thư Philip chương 4 câu 11 đến 13 bản Hiểu Đến. Thưa quý vị, với bản tính của con người yếu đuối, chúng ta không thể tự nhiên thỏa lòng về điều mình có. Vì vậy, Kinh Thánh nhắc chúng ta phải học tập thỏa lòng. Hãy nhờ Chúa giúp mình thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh và bằng lòng với những gì Chúa ban cho mình. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có nói đến việc làm ngân sách gia đình. Chúng ta cần làm ngân sách chi thu để biết số thu nhập hàng tháng của gia đình mình là bao nhiêu và cần phải chi dùng bao nhiêu tiền bạc mỗi tháng. Biết như thế để chúng ta không tiêu xài quá khả năng, không phí phạm tiền bạc, nhưng cũng biết để dành cho tương lai và cho những nhu cầu cấp bách. Khi làm ngân sách gia đình, chúng ta cần nhớ những điều sau đây. Điều thứ nhất là hai vợ chồng cùng làm ngân sách chung với nhau. phải có ý kiến của vợ và chồng trong ngân sách gia đình. Vợ chồng cần đồng ý với nhau trong những quyết định liên quan đến tiền bạc. Những dự tính và những con số chi thu của gia đình, cả hai vợ chồng đều phải biết, không có điều gì giấu nhau, kể cả trong việc dâng hiến cho công việc Chúa. Vì vợ với chồng là một, chúng ta không nên giấu nhau điều gì, nhất là về mặt tiền bạc. Điều thứ hai chúng ta cần nhớ khi làm ngân sách gia đình là làm ngân sách với mục tiêu rõ ràng. Ngân sách tài chánh cho mỗi gia đình phải có mục tiêu và giới hạn rõ ràng. Chúng ta chi tiêu tiền bạc vào việc gì, chi bao nhiêu và vì lý do gì, có chính đáng hay không? Chúng ta cần nói cho vợ hay chồng biết trước mình muốn dùng hay định dùng tiền bạc vào việc gì. Và điều thứ ba chúng ta cần nhớ là đừng vội vàng làm ngân sách khi chưa biết rõ số thu nhập và chi phí của gia đình mình mỗi tháng là bao nhiêu. Điều thứ tư là đừng đặt ra quá nhiều mục chi tiêu hay đặt mục tiêu tài chánh quá cao, quá lớn cho gia đình mình. Khi làm ngân sách, chúng ta cần suy nghĩ thực tế và hợp lý, phù hợp với nhu cầu, với khả năng tài chánh và cách chi dùng tiền bạc của vợ chồng. Điều thứ năm, khi làm ngân sách, chúng ta cần phân chia số tiền mình có theo những điều gia đình mình cần mua sắm. Không nên bắt chước bạn bè hay người chung quanh khi mua sắm cho gia đình. Chúng ta cần phân biệt rõ điều nào là điều chúng ta thật sự cần, điều nào là điều mình muốn hay thích, và cẩn thận chỉ dùng tiền bạc vào những điều cần yếu mà thôi. Lời Chúa dạy rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều chúng ta cần, chứ không phải những gì chúng ta muốn. Sứ đồ Phao-lô viết như vậy: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trích thư Philip chương 4 câu 19. Và điều thứ sáu cũng là điều cuối cùng khi làm ngân sách cho gia đình chúng ta cần nhớ. Đó là chúng ta nhớ để riêng phần 10 và số dân hàng tháng vào công việc nhà Chúa. Hãy nhớ rằng tất cả tiền bạc, vật chất chúng ta có đều do Chúa ban cho và thuộc về Chúa. Đừng dâng cho Chúa những gì dư thừa sau khi chúng ta đã chi tiêu hết mọi điều cho gia đình mình. Vợ và chồng cần đồng lòng thuận ý với nhau, định ra số tiền dâng cho Chúa trước khi định những con số chi tiêu khác. Dâng 1/10 lợi tức hàng tháng vào công việc Chúa là bổn phận của con dân Chúa. Chúng ta không nên sợ rằng dâng hiến cho Chúa rồi chúng ta sẽ bị thiếu thốn. Vì lời Chúa hứa trong Kinh Thánh rất là rõ ràng như sau: Các ngươi hãy đem hết thảy 10% vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Trích sách Ma-la-chi chương 3 câu 10. Về vấn đề dâng hiến, sứ đồ Phao-lô dạy như sau: Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 9 câu 8 bản hiệu đính. Để kết thúc về đề tài làm thế nào để gia đình không sa vào nợ nần, chúng tôi xin trình bày tâm niệm của người tin Chúa về vấn đề vật chất, gồm có 12 điều như sau đây. Điều thứ nhất, thỏa nguyện với những điều mình có. Chúa cho đủ ăn, đủ mặc là thỏa lòng, như lời Chúa dạy trong thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 8. Điều tâm niệm thứ hai, sống đơn giản, không cầu kỳ, phung phí, không phô trương. Thư Côrintô thứ nhì chương 4 câu 18 dạy như vậy. Chúng ta không chú tâm vào những điều mắt thấy được, nhưng chú tâm vào những điều không thấy được là điều có giá trị vĩnh cửu. Tâm niệm thứ ba, đầu tư của cải, thì giờ và những điều có giá trị lâu bền, như lời Chúa dạy trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 19 đến câu 21. Chúng ta cần đầu tư của cải vào công việc Chúa, xây dựng nước Chúa. Vì lời Chúa dạy, của cải ở đâu, lòng chúng ta ở đó. Điều tâm niệm thứ tư là không ham giàu có, vì biết rằng lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Như lời Chúa dạy trong thư Timôthê thứ nhất, chương 6, câu 10. Điều tâm niệm thứ năm là sống với tinh thần biết ơn Chúa và bày tỏ lòng biết ơn bằng hành động cụ thể. Điều tâm niệm thứ sáu, nếu Chúa cho giàu có không kiêu ngạo, nhưng khiêm nhường và luôn luôn nhờ cậy Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy như sau: hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật cho chúng ta được hưởng. Trích thư Timôthê thứ nhất, chương 6, câu 17. Điều tâm niệm thứ bảy là không ích kỷ, chỉ biết có gia đình mình, nhưng sẵn sàng chia sẻ vật chất với những người nghèo thiếu. Điều tâm niệm thứ tám, không để tiền bạc, vật chất gây bất hòa, nghi kỵ hay chia rẽ giữa vợ với chồng. Điều tâm niệm thứ chín là không để công việc làm ăn chiếm mất thì giờ thờ phượng Chúa hoặc những cơ hội hầu việc Chúa. Chúng ta phải để Chúa lên trên hết, tìm kiếm nước Chúa trước hết, rồi Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều cần yếu khác. Điều tâm niệm thứ 10, không vì lợi lộc vật chất mà làm những điều gian dối, khiến người đời chê cười danh Chúa. Lời Chúa dạy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Như trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 21 và 22 đã dạy. Điều tâm niệm thứ 11 về vấn đề tiền bạc là dâng hiến rộng rãi cho công việc Chúa và tập cho con cái biết dâng hiến cho Chúa. Và điều thứ 12, khi gặp túng thiếu không than vang, nhưng cầu nguyện và trông chờ vào sự tiếp trợ của Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy chúng ta hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Chúa, vì Ngài hay săn sóc anh em. Và thưa quý vị, điều tâm niệm căn bản mà chúng ta cần ghi nhớ và thực hành là lời Sứ đồ Giăng viết như sau: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì lòng kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Trích thư Giăng thứ nhất, chương 2, câu 17. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những nguyên tắc khác chúng ta cần áp dụng để xây dựng hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.